Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 5 câu 1 hết câu 11. Một hôm Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genezareth, dân chúng chen lẫn nhau đến gần người để nghe lời tiên Chúa. Người thấy có hai chiếc thuyền đầu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền, họ đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó là của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người sáng dậy đám đông. Giáng xong, người bảo ông Simon: hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi xin thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn trải lưới ở gần đó đến giúp đỡ. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến nỗi gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu mà nói: lạy Chúa, xin hãy xa con, vì con là kẻ có tội. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedee là ông Giacôbê và ông Gioan, bạn trải lưới với ông Simon, cũng rất kinh ngạc. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: đừng sợ, từ nay ngươi sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chủ đề lời Chúa của các bài đọc hôm nay: giáo hội muốn chúng ta xác tín ai theo Chúa để tiếp nối công việc của Chúa, là môn đệ, là tông đồ, thì người đó hạnh phúc nhất. Chúng ta cứ nhìn vào lịch sử của Hội Thánh qua các thời đại. Rất nhiều người được cả thế giới để ngưỡng mộ và xem ra không thể tìm được ở người ở bên ngoài Công giáo những người được ngưỡng mộ như vậy. Gần chúng ta nhất đây, mẹ Teresa Calcutta. Đời đi tu của mẹ là gạt bỏ những áp lực của thế giới này, để dâng trọn cuộc đời phục vụ những người đau khổ, để làm cho thế giới này nhận ra Thiên Chúa qua bàn tay phục vụ của mẹ. Và mẹ đã có cơ sở của mẹ, đã có mặt trên 80 quốc gia trên thế giới này. Hỏi rằng tại sao Teresa, một phụ nữ cao có thước mút, người rất là gầy, người ta còn hay chọc ghẹo mẹ Teresa là ấy, mẹ đi đâu nhớ bỏ mấy cục đá vào túi, kẻo nhớ cơn gió mạnh đó thổi mẹ té đó, gầy quá mà, đáng là gì đâu. Vậy mà tại sao 80 quốc gia trên thế giới này có cơ sở của mẹ vinh dự chứ nhỉ? Để chúng ta thử tìm ngoài Công giáo xem có một người phụ nữ nào sánh bằng cái việc làm của Teresa Calcutta không. Và đặc biệt một ngày mẹ qua đời, bao nhiêu cường quốc treo cờ rũ: Đức Anh, Đức Pháp, Đức Mỹ, Đức Úc, đấy, đấy thì còn nhiều nơi khác nữa. Đặc biệt ở nơi Ấn Độ, người ta tổ chức quốc tang. Lịch sử Ấn Độ chưa bao giờ tổ chức quốc tang cho một người phụ nữ, dù là phụ nữ Ấn Độ. Mà gây ra cái quốc tang không phải là Ấn Độ, người Phi Châu. Nhưng mà khi gây ra qua đời, Ấn Độ tổ chức quốc tang, danh dự quá đi rồi, chúng ta thấy. Rồi có nước nào, có người phụ nữ nào hay có người nào trên thế gian này mà được cử quốc nhân làm công dân danh dự không? Teresa không biết. Xin mẹ được là công dân nước Mỹ, nước Úc, nước Pháp, nước Anh cũng vậy. Xin Teresa làm công dân danh dự. Tên chúng ta thấy, nếu Teresa không biết rằng không phải là người theo Chúa Giêsu, không đầu tư cuộc đời của mình để làm theo tiếng gọi của Chúa, làm gì có danh dự đó. Rồi chúng ta cứ nhìn đời tư giáo hoàng xem, hỏi là các thủ lãnh ở trên thế gian này đi đâu có được ảnh hưởng, có được người ta mến mộ bằng tư giáo hoàng của chúng ta không? Mặc dù đạo Công giáo không phải là đạo lớn nhất trên thế giới này, đạo Phật là đông hơn, Tin Lành cũng đông hơn Công giáo, Hồi giáo cũng đông hơn nữa. Nhưng mà chúng ta để ý nhé, có khi nào thấy giáo chủ Tin Lành đi đâu, hay để giáo chủ Hồi giáo đi đâu, hay là giáo chủ của biết Phật giáo đâu mà rầm rộ được người ta ngưỡng mộ, người ta theo đông như Đức Giáo Hoàng đâu? Đó cũng là một cái những cái chứng từ chúng ta không chối cãi. Những người theo Chúa Giêsu tuyệt vời. Bản thân tôi cũng xin cảm ơn Chúa, tôi chẳng có gì xứng đáng để làm. Vì ai biết thân thế của tôi thì rất là tầm thường. Trong làng của tôi ở Tuyên Hóa, gia đình tôi nghèo nhất là bố chết sớm, mẹ tôi lúc đó không biết cái gì nuôi con, đi giã gạo rồi đưa bán, gọi là làm sáo đó, thì chỉ có cho tôi ăn cám thôi, không có gì ăn, ăn cám cũng muốn đi nghèo vậy. Thế thì tôi không được học hành được nhiều như người ta đâu, cho nên tôi không quên được cái ngày tôi mới làm linh mục được 3-4 năm. Có một người trong làng tôi vị vọng lắm, uy tín lắm, được người ta kính nể lắm, học thức lắm, có thể nói là một người là học thức nhất ở trong làng tôi, viết thư gửi cho Đức Giám Mục, viết thư gửi cho cha giám đốc đại chủng viện này, phải xét lại việc chuyển chức cho ông cha thiên này chắc không thành, bởi vì thân thế của ông không có gì để mà đã làm linh mục cả. Tôi nhớ mãi, tôi cũng không biết cái thư đó đâu, mà cha nhạc ấy, cha nhạc là bây giờ đã làm hạt trưởng ở chỗ nhà thờ chỗ quán đấy, chính ngày gọi tôi để nói cái thứ đó là tôi biết đấy. Nó không có gì mà đáng người ta quan trọng đâu. Và trong cái địa phận này có nhiều thịnh lắm, nhưng mà người ta nếu mà đi tìm thịnh cả tôi đấy thì cứ nói một cái từ thêm vào đó là thịnh mát đấy, người ta chỉ lên tôi tầm thường. Thế mà tôi cảm ơn Chúa, Chúa lại dùng tôi để loan báo lời của Chúa. Nói như thế, Vlo có vinh vang thì vinh vang trong Chúa, trong các website đưa lời Chúa lên trên mạng internet, không có website nào đông khách bằng website của tôi. Nhiều người đó, tôi rất là hãnh diện, tôi rất là cảm ơn Chúa. Nếu tôi không theo Chúa, nếu tôi không làm việc của Chúa, làm gì thế giới này đông người biết tôi, bởi vì tôi quá tầm thường mà. Thế nỗi mà người, vinh vọng cho hoàng tôi, viết thư cho giám mục, viết thư cho cha giám đốc, đúng là cha Trần Hải Hiệp. Nói rằng phải xét lại linh mục ông Thịnh này, không phải coi là diện chức không thành đâu, ông không đáng gì mà cho ông làm linh mục hết vậy cơ mà. Thân thương, thế nếu ai khen tôi này, tôi chỉ biết tạ ơn Chúa, không có gì mà đáng khen nữa. Đấy là những chứng từ mà trong cái trải nghiệm của cuộc sống tôi làm chứng cái điều đó. Là ai theo Chúa Giêsu làm việc của Ngài, người đó có một cái danh dự mà không thể mơ tưởng rằng mình có được. Như tôi có bây giờ, tôi mơ tưởng rằng một ngày có cả bao nhiêu mấy ngàn người giảng lấy bài của tôi đâu. Tôi không tưởng bao giờ tôi nghĩ được điều đó. Tôi nghĩ một linh mục mỗi ngày giảng có 1.000 người nghe, 1.000 người lấy bài thì đã là mừng. Tôi mấy ngàn cơ mà. Nhưng đó là việc Chúa làm, chứ đó tôi làm đâu. Cũng tại vì tôi theo Chúa thôi. Mà ai ở gần tôi thì đúng biết tôi đầu tư tất cả thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, tất cả gì là tôi đầu tư cho việc để làm tròn cái sứ mệnh tư tế và ngôn sứ. Tôi vẫn đặt cái này đứng hàng đầu. Tôi ý thức được cái điều này là rất bị chính mà. Cho nên tôi có danh dự là chỉ vì tôi đặt một chiếc đó, chứ không phải là tự tôi có tài năng hay đức độ gì hơn ai đâu. Cho nên trở lại đi đến cái kết luận là vậy thì theo Chúa để được vinh dự, không phải mọi người theo Chúa đều vinh dự cả đâu. Có những người theo Chúa nhục lắm, người ta chửi quá trời. Nhưng muốn theo Chúa được vinh dự, được bao những người mến thương trọng kính, thì tôi tưởng là phải có ba cái điều kiện này. Một là phải để tâm nghe lời Chúa và thực hành. Hai là ý thức cái mục đích Chúa gọi mình đi để làm công việc gì. Và sau cùng có ý thức được làm môn đệ của Chúa thì lợi nhuận thế nào. Cũng phải biết lợi nhuận chứ. Mình làm việc của Chúa không mong ở thế gian này họ trả công nghĩ là họ báo đền, nhưng mà ở nơi Chúa, Chúa cho thì lớn hơn cả thế gian họ cho mình, cũng là một thứ lợi chứ. Thì không ai nói rằng tôi làm việc vô vị lợi hết. Chỉ có một mình Thiên Chúa làm việc liên tục để cho mọi người được hạnh phúc mà Ngài chẳng có lợi đâu. Thậm chí là lúc đang 18 thôi, 18 nữa, không biết ngày tôi trở lại có còn gặp được một đứa nào có tin tôi không. Vậy mà Ngài vẫn thương chúng ta, chẳng có lợi gì. Mà chúng ta làm việc đều có lợi nữa. Có lợi mới theo Chúa chứ. Xin lỗi với Chúa tôi như thế nào, tôi bái vai Chúa luôn, nghỉ chợ luôn, đúng không? Vậy thì trước nhất là vấn đề là ta phải nghe tiếng Chúa và đem lên thực hành. Nhưng mà nghe tiếng Chúa ở đâu ạ? Vấn đề ở chỗ đó. Anh em, anh giáo cũng nói lời Chúa, cũng giảng lời Chúa. Vào nhà thờ anh em tiếng lành, người cũng giảng lời Chúa. Chính thống cũng giảng lời Chúa. Nhà thờ công giáo cũng giảng lời Chúa. Vậy thì chúng con tôi nghe lời Chúa đâu? Chúng con tôi vào nhà thì anh em tiếng lành được không ạ? Chúng con tôi đi nghe lời Chúa ở bên anh giáo được không ạ? Sức khoan đức tin công giáo dạy rằng không nghe lời Chúa ở đâu hết ngoại trừ nghe nơi giáo hội công giáo. Cái này chúng ta không vương phần trăm về phía mình, mà đây là ý muốn tự do của Thiên Chúa muốn điều đó. Chúng ta đừng đặt vấn đề tại sao Chúa để giao riêng cho hội thánh, bàn riêng cho hội thánh công giáo được cái ơn này, bao giờ gặp Chúa để hỏi. Và bây giờ thì cứ phải nghe chứ không có thắc mắc cái chuyện này. Tại vì trong Kinh Thánh có rất nhiều chứng từ đã khẳng định rằng ngoài Thánh Công Giáo không có lời Chúa chính xác và đầy đủ lắm. Cùng lắm người ta nói về Chúa chỉ là một lời khuyên đạo đức thôi, chứ không phải là lời Chúa chính xác đâu. Tôi nhắc lại là dù anh em tôn giáo khác có lấy Kinh Thánh để cắt nghĩa thì cũng chỉ là đạo đức. Có tin Chúa và thờ phượng Chúa để khuyên người ta cũng là đạo đức. Nhưng mà ở trong một Thánh Công Giáo á, đi nghe giảng, nếu ông cha đó hết lòng với Hội Thánh, hết lòng với Chúa, căn cứ vào các bài đọc Hội Thánh đã chọn mà rút ra những điểm giáo lý và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu đúng với luật phục vụ của 24:52 đó, thì đó là chính thức được nghe trực tiếp lời Chúa Giêsu đó. Do Thái chương 1:2 đã khẳng định như vậy. Cho nên rất nhiều cái chứng từ để từ ở trong Kinh Thánh mà chúng ta phải tin là tiếng nói của Thánh mới là tiếng nói đích thực của Chúa. Tôi đơn cử một vài thôi, tôi nói nhiều sự dài. Cụ thể như là trong tuyên bố hôm nay nhé, Chúa giảng cho dân đó thì họ đông quá mà họ chen lẫn, cho nên ngài phải viết một cái chiếc thuyền rồi để nó xa bờ một chút để họ phải bu vào, bởi vì ngài hấp lực lắm, ngài hấp dẫn lắm. Qua chúng ta đọc ấy, cứ sao cứ động đến ngài là phải bệnh mà. Tôi hỏi đừng hỡi nếu mà Chúa Giêsu đứng ở trên bờ, bà này quyệt, bà kia động, phiền lắm đấy. Đàn ông quyệt đông thì mới có lẽ còn đỡ, mệt với Chúa Giêsu các bà mà quyệt mệt lắm. Này có một lần tôi thấy một ông cha là gọi là có đặc sủng chữa bệnh ấy, mà người ta bu lên, cố gắng người ta đông vượt ông chàng đó mà quá đông lên, thế là người ta leo lên đầu nhau, người ta đến gặp ông cha đó mà. Ông cha đó làm sao sánh Chúa Giêsu được. Hôm đó một đứa cây xua đứng trên bờ biển, là các bà cứ leo lên đầu, leo cả đầu Chúa ạ. Chết rồi, về cái mất, chạy đến đó đi giao, cho mà chân kiến nó tắt tông rồi, để thành những cái thuyền. Thì lúc đó ở bờ biển, ở bờ hồ có hai chiếc thuyền. Nhưng mà Chúa để chọn cái thuyền của Phêrô, không chọn thuyền kia. Chọn thuyền Phêrô, có nghĩa là gì? Vì Chúa đã có cái ý là từ ông Phêrô là thủ lãnh, Chúa đặt tiếng nói của ông ấy vang ra là tiếng của ngài. Chúa đã đặt ở Matthew chương 16 đó, 16:17 thì ông ấy tuyên dương đức tin ấy. Đây là Đức Kitô con Thiên Chúa sống. Chỉ có ông này Chúa bảo Cha trên trời cho con nói. Có người khác nói về Giêsu mà đâu có người Cha trên trời đâu. Cho nên thuyền của Phêrô Chúa ngồi để mà giảng, đó là Hội Thánh đấy. Thứ hai là khi nghe được tiếng Chúa rồi thì Chúa đòi hỏi chúng ta rất cao lắm đó, dẹp bỏ hết những cái quyến rũ của cuộc sống này, đặt đi theo Chúa đúng hơn là làm theo lời Chúa, dù xem ra mất lợi nhuận ở đời này, không sao hết, lợi nhuận ở nơi Chúa. Theo Chúa không có nghĩa là chỉ bước đi đằng sau, mà theo Chúa đồng nghĩa là hành động giống như Giêsu dạy. Đã nghe thì phải đem ra hành động, như vậy mới là cái người khôn ngoan. Cho nên cụ thể chúng ta thấy chưa bao giờ ông Phêrô bủa một mẻ lưới mà tóm được nhiều cá như cái mẻ lưới chúng ta mới nghe đọc lại đó. Chẳng những thuyền của ông chết gần chìm mà chết hết cá, thế là ông phải nhờ một cái thuyền khác nữa đó, cũng chất đầy gần chìm, quá nhiều như vậy, thành công quá thôi. Vậy mà Chúa bảo nè, Thưa đâu, trẻ Vinh đi theo thầy. Con ngố, con ngu không? Con khùng không? Trời đất ơi, lợi thế này mới bảo đi, được bề cá thế này còn mừng hơn là chúng sổ độc đắc, mà bỏ đi liệu được có yên với bà ở nhà không? Bởi vì ông có vợ với mẹ ấy. Thế như ông giờ ai ông phía follow có vợ thì bỏ đi, không có ai rầy đâu. Nhưng mà cái khổ là cái ông này có vợ thế này, cho nên bằng ấy ông muốn để Đức Giêsu, tôi tin chắc là ông phải khổ nhất bởi yêu được không ạ? Ông bỏ mọi sự mà đi theo Giêsu thì còn phải ở nhà thì sao? Ít nhất là ông phải nói với Đức Giêsu thế này, vợ của tôi nó đang đợi, nó đưa cá ra chợ để tôi giao cho vợ cái đã, để tôi hỏi ý kiến bà ấy rồi này, tôi theo thầy có được không? Nên mới chẳng hỏi ý kiến bà ấy, đâu có dễ dàng gì không bà kia? Lấy tôi rồi nó có phải là chuyện đùa không? Muốn đi đâu đi thì muốn làm gì làm. Thế nên cái tôi nói thật với bà ấy, ông mà từ bỏ đấy, ông phải luôn là mệt nhất, khổ nhất, thì có vợ. Chắc ở đây thì ông ấy bỏ hai tiếng cá, bỏ lưỡi, bỏ nghề như vậy. Còn mắt ông Luca còn nói rằng ông ấy bỏ cả vợ đấy. Trong Marco thì không nên dám nói bỏ vợ. Tại sao? Tại vì trong tin mừng Marco đó thì ông người giảng đó là ông mắt ông Phêrô giảng, nhưng mà người ghi ra là đồ đệ của ông ấy là Marco, phải không? Ông Marco mới ghi lại, và Marco là đồ đệ của Phêrô mà đã ghi rằng thầy bỏ vợ thế nào cũng chết bại. Cho nên ông đâu có viết rằng ông Phêrô đâu nói rằng tôi bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vùng đất, bỏ nghề kia, bỏ vợ. Không có, ông bỏ tất cả hết, nhưng mà không thể nào bỏ vợ. Nhưng mà đặc biệt ông Luca thì ghi luôn bỏ luôn cả vợ. Tại vì sao? Ông Luca không phải là môn đệ của ông Phêrô, ông Luca là môn đệ của ông Phaolô, mà Phaolô thì không có vợ, cho nên ông này ghi thoải mái bỏ vợ hơn thì không bị khó đầu, đúng không? Nếu là ông thầy của ông Luca không có vợ, ông Phaolô không có vợ thì nên cứ ghi bỏ vợ, có ai nói gì đâu. Còn thầy của ông Marco không vợ, cho nên ông đâu dám nói bỏ vợ đâu, mà thực tế phải bỏ thật. Đấy có phải là điên không? Tôi chưa nói là cái phiền ở nơi chuyện khác trong cuộc sống, mà ngay cái chuyện bãi đã là một cả một vấn đề phiền đó. Mấy mà bỏ thì nó có là điên cái gì? Đó, ở diễn ca chương 8 có bài đúng không nữa, diễn ca chương 8 có bài cái gì thì quên hả? Chúng ta cũng chương 8 có bài gì? Ôi trời ơi, này chua nặng quá, nó có bài nói gì? Nó bằng này không cái nhà bán được cả hả? Nói đi. Đấy, ai đưa hết gia tài sự nghiệp đổi lấy tình yêu bị người đời khinh là khùng, là điên. Ta đưa hết gia tài sự nghiệp mà lại đưa cả vợ nữa, bỏ đó thì quá khùng, đúng không? Cho nên Phaolô viết thư cho giáo đoàn Corinto ở bức thư thứ nhất chương 3 câu 18 20 nếu chúng ta đọc bài năm trắng thì cháu hồi muốn ta đọc cái đoạn như thế này. Ông Phaolô nói rằng nếu ai tự hào mình là người tự hào mình là người khôn theo thói đời này thì hãy nên điên rồ để được khôn ngoan thật. Phải điên rồ mới khôn ngoan thật trước mặt Chúa, chứ tự hào theo thói đời không khôn đâu. Phải điên mới được khôn ngoan trước mặt Chúa thật. vì sự khôn ngoan ở đời đó là sự điên rồ đối với Thiên Chúa. Nhưng có lời chép rằng Chúa bắt chợt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Và cũng có lời khác nói rằng tư tưởng của kẻ khôn ngoan Chúa biết hết, thật chỉ như cơn gió ngoài ngoài thôi. Cái gì mà khôn đâu. Chúng ta lưu ý ông Phaolô nói với giáo đoàn Corinto ở cái câu này này: hãy anh em hãy trở nên điên rồ để anh em được khôn ngoan thật. Những khôn ngoan thật phải trở nên điên rồ khi thực hành lời Chúa. Vậy thì điên rồ thực hành lời Chúa để khôn ngoan thật có nhiều câu phải thực hành, Chúa nói nhiều lắm. Nhưng mà trong giới hạn của lời Chúa ngày hôm nay thì Hội Thánh muốn nhắc chúng ta cái câu Chúa nói ở trong câu Thư Môn Tin Mừng đó, chúng ta vừa đọc ấy. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ rằng: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những người trải lưới người khác như là đi bắt cá. Theo tôi làm cho các anh đi trải lưới người ta, đi tóm người ta về như là người ta đi trải lưới cá thu về cho bà xã vậy. Đấy, thì lúc đây ít nhất là muốn trở nên con người khôn ngoan á, thực hành theo tôi để tập học người ta làm cho Chúa Giêsu. Là tốc độ chứ gì nữa. Cho nên với trải nghiệm đời sống tốc độ của ông Phaolô, ông nói với giáo đoàn Côlôse chương 1 câu 9 đến câu 14 bài đọc chúng ta mới nghe năm lẻ đó. Ông nói thế này: vì ông ấy đã làm tông đồ của chúng, ông cảm nghĩ được hạnh phúc như thế nào, khôn như thế nào. Ông nói: chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em để em nghe tiếng Chúa và làm theo lời cả ngày đó. Nếu anh em nghe tiếng Chúa làm theo lời ngài cùng với cái lời cầu của chúng tôi thì em được bốn cái ơn này. Ơn thứ nhất là anh em được an tường về thánh ý của Thiên Chúa với tất cả sự khôn ngoan và sự hiểu biết về Thiên Chúa đã ban cho anh em. Đó là một cái khôn mà được đó. Người khôn được Chúa ban đó là ông nói anh em được hưởng gia tài cơ nghiệp của dân thánh Chúa trong vùng đầy ánh sáng, tức là trong thế giới phục sinh. Thứ ba, ông nói anh em được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc thánh tử chi ái, tức là trở thành hoàng tử, ngài là vua, đưa vào vương quốc, thoát khỏi và quyền lực tối tăm, tức là được tha tội. Điều thứ bốn, ông bảo được ơn cứu chuộc và được tha thứ tội lỗi trong thánh tử Giêsu. Nhờ Giêsu được tha để được ơn cứu chuộc. Đó là cái người khôn theo Đức Giêsu mà cái trải nghiệm của ông Phaolô nhận được điều đó, nhận biết điều đó, nói với giáo đoàn Côlôse bài đọc chúng ta mới nghe. Và như thế đúng với cái lời đáp ca chúng ta mới đọc ở thánh vịnh 98-97 câu 2 đó, đó là cách Chúa biểu dương ơn ngài cứu độ. Chúng ta nhận được những ơn của Phaolô nói, đó là cách Chúa biểu dương ơn ngài cứu độ. Đó, người khùng dưới cái mắt thế gian lại là người khôn chứ không bắt Thiên Chúa, để Chúa biểu dương ơn ngài cứu độ. Điểm thứ hai là mục đích Chúa gọi chúng ta đi làm môn đệ cho Chúa để làm gì? Thưa, để tiếp tay với Chúa thực hiện cái chương trình cứu độ mà ông Phaolô nói tóm gọn qua một câu, một Côlôse chương 3 câu 22 đến câu 23 là thuộc đọc một cái tu chương 3 câu 2 đến 3. Trước nó có mấy đứa ngày nào cháu bảo học cái gian câu đọc không? Đây đây cháu có khôn ngoan không? Theo một cái tu chương câu 22 đến
23. Mọi sự thuộc về anh em thuộc về Đức Kitô, Đức Kitô thuộc về Chúa Cha.
Đùa dỡ thì xé cả cái nhà này ra, quát tháo được, rồi vừa thôi được bao 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 đấy. Thế mà nói lời Chúa thì không sao mà nó phát ra cho người khác nghe được. Đọc nó rõ ràng cái này, mọi sự thuộc về anh em, mọi sự kể cả tội lỗi đấy, kể cả sự ác đấy, kể cả mọi vật Chúa dựng lên đấy, mọi sự thuộc về anh em, để anh em thuộc về Chúa Kitô và Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha. Đồng tin, tập hợp đồng tin để mà tất cả dâng lên cho Chúa Cha, đáp ơn Chúa Cha. Đó là cái chương trình cứu độ mà Phaolô tóm gọn bằng cái câu đó. Cho nên mục đích làm tông đồ cho Chúa, đi theo Chúa để tiếp tay với anh em mình, để cùng với Chúa Giêsu để thực hiện cái chương trình này. Muốn được cộng tác với Chúa Giêsu để thực hiện chương trình này thì dựa vào tin mừng hôm nay chúng ta nhận ra ý Chúa muốn chúng ta cái gì. Ở Luca chương 5 câu 4, tin mừng chúng ta mới nghe Chúa nói với ông Phêrô làm sao: con hãy thả lưới ở chỗ nước sâu, nâng con cá chỗ nước sâu, thì cái tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ dùng để viết tiếng Thánh ấy. Chỗ nước sâu tiếng Hy Lạp là Eutopathos, Eutopathos. Từ Pathos có nghĩa là vực thẳm. Khi chúng ta nghe từ vực thẳm thì tự nhiên chúng ta nhớ đến khi nào đi viếng xác người qua đời ấy, đọc kinh vực sâu đó, Thánh Vịnh 130-129 câu 1 đấy: lạy Chúa tôi ở dưới vực sâu, kêu lên Chúa tôi, tức là vực thẳm đó. Thế đứa đó nói, Chúa nói ông Phêrô là thả lưới trong nước sâu, tức là bổ lưới ở nơi vực thẳm. Vực thẳm là gì đối với người Do Thái hiểu? Đó là sào huyệt của ma quỷ, nó giữ những người thuộc về nó ở đó, nó nhốt người ta ở đó, nó quản lý người ta ở đó, vực thẳm đó. Cho nên thả lưới ở đó nghĩa là đưa người ta thoát khỏi tay ma quỷ, đưa người ta thoát khỏi tử thần đấy. Chúa nói như vậy, sức mạnh của Chúa, Chúa giao là cộng tác với Chúa đưa người ta thoát khỏi tay tử thần, thả cho nó sống. Và làm theo lời Chúa dạy trong tin mừng chúng ta nghe ở Matthew chương 5 câu 4 câu 5: con hãy trèo lưới, trèo thuyền ra chỗ nước sâu thả lưới. Vì ông Phêrô nói là: thưa thầy, chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì, nhưng vâng lời thầy con thả lưới. Tức là làm theo ý Chúa dù trái với cái nghiệp nghề nghiệp của mình. Ông Phêrô là chuyên nghề đánh cá, mà cái giờ đó không thể có cá được. Nếu mà cả đêm vất vả còn chưa bắt được một con tép con tôm, bây giờ tí này nó sẽ được có cá. Không thể, trong cái nghề của chúng ta không bao giờ đi thả lưới lúc này cả, không bắt được đâu một mũi, chỉ miệt người ấy. Nhưng mà tại vì thầy bảo thì còn nghe, à vâng lời thầy mà có làm thôi. Chứ không có học mà, không có nghề nghiệp gì kinh nghiệm gì để dạy ta cái này. Vậy mà quả thật tắm được mẻ cá nhiều chưa từng thấy cả. Cho nên thực hành lời Chúa, làm theo lời Chúa dạy, không tất yếu là khi nào tôi hiểu được hữu lý tôi mới đem ra thực hành, mà cho bảo thì cứ làm, dù nó vô lý cũng cứ làm. Đáng qua tôi đang là đi kiếm tiền nuôi gia đình, cha mẹ đủ con đi tu, vô lý. Con đang là có nhiều con gái nó theo con, nó bớm con như là bớm ấy, cha mẹ bảo bỏ nó, uổng. Cho nên chắc nào khi nào chúng ta tìm sự hữu lý ở nơi Chúa dạy thì không làm được gì, không công tác trước đâu. Cái những lúc chúng ta vô lý cũng cứ này đấy, cái chuyện mà ông Phêrô mới thả lưới thật phải vô lý ra mà thành công. Cho nên cái sự kiện thành công này của ông Phêrô chắc chắn là cho chúng ta, chúng muốn chúng ta nhớ đến những lời kinh thánh mà chúng đã từng đọc ở Thánh Phịch 1 câu 2 đến câu 3. Đọc nào, nào kia kia sao mà đọc Thánh Phịch 1 ai cũng đọc to ra được để đọc nhiều người đã đọc to.
Thánh Phịch 1 câu 2 đến câu 3: phúc cho ai vui thú với lời được Chúa, nhẫn đi nhẫn lại suốt đêm ngày, người ấy tự cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa trái nở sinh, cành lá không bao giờ tàn tạ, người như thế làm chi cũng thành công.
Đó, thấy chưa? Lời Chúa cứ nhận đi nhận lại làm gì cũng thành công. Cái ảnh của ông Phêrô thành công là do ông đã làm theo lời Chúa. Ông được lời Chúa đã đến với ông mà thành công thôi. Đấy. Hoặc là cái mẻ cá lạ lùng này, chúng ta cũng nhớ đến cái niềm tin xác tín của ông Phaolô nói với giáo đoàn trước khi ông ấy biết rằng bị Roma bắt, phen này là không thoát được, chết rồi. Thì ông quay ông an ủi giáo đoàn ở công vụ chương 20 câu 32, đó là thế này nhầm không, công vụ chương 20 câu 32. À. Trời ơi, nói to đi, nói to đi. Sao mắc cỡ vậy? Bên này mấy chị em dân tộc bị đâu mắc cỡ. Mấy người ra nhìn cái đàn bỏ mặt
sao? Thầy đang nói đâu đấy? Tôi phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ông sùng, lời có sức xây dựng và ban cho anh em phần cơ nghiệp và những người đã được thành tiên.
Thành tiên đúng rồi. Trước khi Phaolô liền biệt các tín hữu mà biết không còn được gặp lại nữa, ông không nói với những người theo ông ấy đang khóc quá trời mà không, anh em đừng có khóc, tôi đã cầu nguyện cho anh em, tôi phát anh em cho Chúa và cho lời ân sủng, lời của Chúa ban cho anh em phần cơ nghiệp. Đó, lời của Chúa ban cho ông Phêrô phần cơ nghiệp quá nhiều cái. Và điểm thứ ba sau cùng là đi theo Chúa thì mình biết trước mình sẽ được cái ơn như thế nào, được lợi nhuận ra làm sao. Trước nhất phải nói là người đi theo Chúa thì được ơn tha tội, hay hơn nữa là Chúa biết tội ra ơn, Chúa biết tội ra ơn và Chúa để đưa cái người tội lỗi nên một bậc vi vọng cho người ta ca tụng, nó mới lạ chứ. Để chúng ta nhìn vào đời sống của thánh xem, của thánh có mấy vị đứng đầu, mấy cầu chủ, mấy chủ của thầy có mấy chủ không? Mấy chủ
trời ơi,
mấy chủ? Có hai chủ, một là ông Phêrô, hai là ông Phaolô. Cho nên hai ông này ký chung một ngày đấy, phải mấy? 29 tháng 6. Hai ngày một chủ hội thánh. Vinh dự nhất. Nhưng đọc lại đời sống của các tông đồ thuộc về Chúa thì ai ông này lại là hai hay anh tôi nhiều nhất. Thấy chưa? Như tin mừng hôm nay á, ở Matthew, ở Luca chương 5 câu 8, ông Phêrô quỳ trước mặt Chúa nói: Thầy ơi, con có tội, thầy xa con đi, con không xứng đáng thầy lại gần con đâu. Bằng ấy môn đệ Đức Giêsu không có ông nào mà quỳ trước mặt thầy để nói điều này. Vì chắc ông không có nhiều tội lắm, ông nói như vậy. Và 11 môn đệ trung tín theo Đức Giêsu thì Chúa không gọi, không bảo ông nào là quỷ cả, ngoại trừ ông Phêrô. Matthew chương 16 câu 23, người trung tín theo Chúa, người được cha trên trời mặc khải cho, mà Chúa Giêsu nạp lời nói: Này, ngươi là quỷ. Thế từ đó ra ông Phêrô tội nặng nhất trong số những người Chúa chọn, vậy mà lại trở thành gì? Thủ lãnh giáo hội. Đó, theo Chúa có lợi. Rồi nhìn đời ông Phaolô cũng vậy. Tiền thân trước khi thuộc về Chúa Kitô là kẻ ác, đi giết bao nhiêu người vô tội theo đạo Chúa ở Damascus. Nhưng khi trở về với Chúa, thuộc về Chúa rồi, thì ông cũng khiêm tốn. Trong số các môn đệ, trong 13 môn đệ Chúa, không ông nào xưng thú tội mình trước giáo đoàn ấy. Chứng tội mình trước giáo đoàn là mắc cỡ đó, đúng không? Ông ấy là tông đồ của muôn dân. Ở giáo đoàn ở thư Roma xem 97, 18, 19 ấy, ông nói là tôi dạy anh em vậy đấy mà tôi không làm. Chúng tôi xấu hổ. Điều tôi muốn tôi chẳng làm, tôi cứ đâm đầu vào tôi ghét. Nói trước mặt mọi người. Hay là cô đi thư cô thứ hai cô đi tổ, ông nói ở chương 12 đó, Satan nó vả tôi, ai nhà tôi xin Chúa tới 3 lần luôn. Tôi xin ban xin Chúa chứ đừng để Satan nó ai nhà tôi tới 3 lần, tôi khổ quá. Đó, chỉ có ông này can đảm xưng tội trước mặt mọi người thì lại được Chúa đặt là người chân dắt toàn thế giới này. Wow. Và ông bảo tôi không thua các tông đồ thường nào. Đó, có phải là theo Chúa được lợi không? Tôi mày được trở thành ơn. Hay là bà Maria Vera ở Luca chương 8 từ câu 2 đến câu 3 cũng ghi lại cho chúng ta một cái đáng buồn đối với bà ấy, nhưng mà rất vui vì bà ấy có tới 7 quỷ ám ghê lắm. Vậy mà khi theo Đức Giêsu được ngài chiều quý, từ bấy giờ đi bao nhiêu tiền của bà ấy này dồn hết vào cho cái chương trình truyền giáo, rồi đi theo sau các môn đệ đi theo Giêsu, tức là cái đoàn truyền giáo đi đâu là Giêsu, sau đó là môn đệ và Maria đi thứ ba đi truyền giáo. Quảng đại. Cho nên vì cái lòng thành của bà ấy như vậy, Chúa cho bà là người đầu tiên đưa tin mừng phục sinh cho thế giới, kể cả các tông đồ. Tôi đọc ở Gioan chương 20 câu 11 tiếp theo. Đáng lẽ niềm vui phục sinh phải là các tông đồ nói đầu tiên, mà mụ đàn bà người ta kinh dễ. Nhưng mà theo Chúa Giêsu thì tuyệt vời. Cho nên ông Phaolô có lý để nói với chúng ta qua thư Roma chương 5 câu 20. Thì khác không? Nào, Roma 5:20. Cái này không? Đúng, Roma 5:20.
cha là Roma chương 5 câu 20.
Đọc to lên.
Thưa cha là Roma chương 5 câu 20, từ đâu tội lỗi nhiều ở đó ơn trùng chẳng chứa.
À, đúng rồi. Ở đâu tội lỗi nhiều ở đó ơn Chúa còn nhiều hơn.
Hay lắm. Ê, anh có phê rô hay phá lô?
Mà đây nào? Rất nhiều tội, ơn Chúa nhiều hơn. Họ vinh dự. Thế nên, Augustine nói, tội hồng phúc, tội mà lại hồng phúc. Vì theo Chúa Giêsu tội trở nên hồng phúc. Và Chúa còn ban cho người theo Chúa được hơn lòng mơ ước nữa. Ông Phêrô đâu có nghĩ là mình có thể bắt được nhiều cái như vậy. Nhưng mà tại vì Chúa là chủ trách của muôn loài động vật thì Chúa cho ăn lấy được thôi. Thế kỷ 24:23 câu hỏi với chúng ta đọc bài 500. Chúa làm chủ thế đất thì Chúa cho ai thì được. Ông bắt được hai thuyền cá, bắt được cá chết hai thuyền gần chìm, mang cái dấu chỉ là gì? Hai thuyền cá gần chìm lợi như vậy ấy. Có nghĩa là ai theo Chúa thì được hạnh phúc đời này. Ngay từ đời này được hạnh phúc cả hồn lẫn xác. Hai chữ cả. Rồi được gì nữa? Cả hồn lẫn xác được hạnh phúc là hai chữ cái. Đời này cảm thấy vinh dự, đời sau là thánh lớn trên thiên đàng. Nên thiên đàng như Phaolô chắc là Phêrô. Đấy, hai chữ cái. Hay là hay kẻ thuyền cá, mình đi làm tốc độ cho Chúa, thức canh lời Chúa, thì mình mưu ích cho chính mình và mưu ích cho đồng loại. Hay thuyền cá làm thế, mình làm cho nhiều người thuộc về Chúa Kitô để mọi người đều ca tụng, để diễn tả vinh quang Thiên Chúa. Mình có lợi, mọi người có lợi, loài người có lợi, Thiên Chúa vinh hiển. Hình ảnh hay thuyền cá. Cho nên việc loan báo tin mừng vô cùng quan trọng, nó trở thành căn tính của người Công giáo. Cho nên tôi thấy khuyên nhủ các tín hữu ở trong Hiến Triệu thấy số 35 nào, Hiến Triệu thấy số 35 là gì? Hiến Triệu thấy số 35 cái hoạt động con người là tiến chế vui mừng và hy vọng và tiến chế hội thánh nữa. Thầy cái nào chưa đọc nghe này này thầy chưa thấy số 35
tiến chế hội thánh số 35 giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao cả là truyền bá tin mừng cho thế giới ngay cả những lúc họ đang bận tâm lo lắng vì trần thế.
Đó, các ông cầm cái hội thánh nói việc rao giảng không dành riêng cho giáo sĩ mà cả toàn thể dân Chúa nữa, căn tính rồi đấy. Sao dân có thể, chẳng những có thể mà phải có một hoạt động cao quý là truyền bá tin mừng cho thế giới cả lúc đang bận rộn công việc thực tế, chứ bận là rảnh, không phải là không có làm gì để đi truyền giáo, cả những lúc bận rộn công việc trần thế thì cũng không sao nhãn việc nói lời Chúa, sống lời Chúa cho người ta thấy. Cho nên đó là một cái cách làm cho người ta tìm thấy hạnh phúc ngay từ đời này. Mà Phaolô là một chứng tử, ông nói rất là Côrintô ở thứ nhất chương 9 câu 16-17 như vậy đó. Phan ông nói gì? Một Côrintô chương 9 16-17
cha muốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng lời Chúa tỏ ý rằng việc ấy thì tôi có công, còn nếu ngoài ý tôi thì đó là trách nhiệm của đã quy đáp cho tôi.
Bây giờ đúng rồi, vô phúc bất hạnh đối với tôi nếu tôi không rao giảng lời Chúa. Thế từ đó nói lời Chúa là một nhu cầu hạnh phúc của mình, ai chẳng mong được hạnh phúc. Thì Phaolô bảo giảng lời Chúa đấy, bất hạnh vô phúc khốn nạn cho tôi nếu tôi không
răn báo lời Chúa. Tự ý tôi làm thì Chúa thưởng công, không có làm thì cũng là trách nhiệm của các cháu. Thế nên phải có cái tinh thần đối với lời Chúa như vậy thì Chúa mới chúc lành cho cuộc đời của mình để tìm được cái hạnh phúc hơn lòng mình mơ ước. Và những cái hạnh phúc đó chúng ta được thấy rõ vào thời điểm nào và cụ thể ra làm sao, thì để trả lời câu hỏi này để chúng ta đọc cái trình thuật mẻ cá này chỉ có ở trong Luca và ở trong Gioan. Nhưng lạ là ở trong Luca thì cái trình thuật này, mẻ cá lạ này được viết trước khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Còn ở trong Gioan ấy, thì lại được ghi là cái mẻ cá lạ này sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Các ông biết được lạ. Thế thì tất cả các nhà chú giải kỹ cánh đều khẳng định là không phải hai mẻ cá đâu, mà có một mẻ cá thôi. Nhưng tại sao Luca lại đặt trước khi Chúa Giêsu từ nạn, trước từ nạn phục sinh, còn Gioan lại đặt sau? Để biết rõ là hai cái cách ghi của các Luca và Gioan cùng là một phép lạ, chúng ta cứ đọc các cái trình thuật này ở Luca chương 5 với lại Gioan chương 21 từ câu 15 tiếp theo, thì nó cũng rất là đi đều, rất hết đi em. Như là Luca chương 5 câu 5a giống hết như là Gioan chương 21 câu 3 mẻ cá. Các ông đều nói với Đức Giêsu là chúng con suốt đêm không được gì, đã đi lấy cá là không được. Rồi ở Luca chương 5 câu 5b đến ngày hôm nay và chúng ta đọc ở Gioan chương 21 câu 6, ông Phêrô cũng nói là cả đêm con không ăn được thì bây giờ con vâng lời, con thả lưới. Còn ở trong Luca tin mừng hôm nay sau mấy Gioan chương 21 câu 11 ấy, thì tin mừng hôm nay nói là ông này được hai thuyền cá đầy. Còn ở Gioan thì nói là 153 con, cái là toàn thể cá ở dưới biển và lưới của Phêrô hết. Nếu lưới giống nhau là ở Luca chương 5 câu 8 giống hệt như là ở Gioan chương 21 câu 17. Câu 8 thì ông Phêrô nhận ra mình có tội. Và sau cái mẻ cá ở Gioan chương 21 ấy, ông Phêrô cũng nhận biết mình đã chối thầy ba lần. Khi thầy hỏi đến lần thứ ba con có thương thầy không, thì ông buồn vì ông nhớ rằng ông đã chối thầy ba lần. Rồi đến với giống là chúng ta ở Luca chương 5 câu 11 giống y như là Gioan chương 21 câu 18, ông Phêrô bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu ở tin mừng Luca. Còn ở trong tin mừng Gioan thì sống mẻ cá này thì Chúa nói với ông Phêrô phải chấp nhận mất mạng, phải bỏ cái sự mặc cảm bằng sống mình đó. Cho nên các tác giả tin thấy mà hai mẻ cá này là một thôi chứ không phải là hai đâu. Nhưng mà sở dĩ mỗi một tác giả nhấn mạnh về một điểm giáo lý thì đặt ở một điểm khác. Ở Luca nhấn mạnh cái điểm giáo lý là cái ơn theo Chúa đó, là ngay từ đời này nếu chúng ta thực hành lời Chúa đó, thì chúng ta được những ơn ngay trong cuộc sống này, thành công ngay trong công việc làm của mình đó, thì ông đặt trước phục sinh. Còn ở trong tin mừng Gioan ấy, ông lại đặt sau phục sinh à, thì có nghĩa là ơn mà chúng ta được là tuyệt vời còn hơn là những thành công đời này, đó là chúng ta được những ơn thiêng liêng cho linh hồn chúng ta, cho linh hồn chúng ta. Cho nên Chúa mới nói với ông Phêrô là con ấy, ở trong Luca đó thì nói là con chèo thuyền ra chỗ nước sâu, con thả lưới vậy thôi. Còn ở trong Gioan thì Chúa đã nói Phêrô làm sao? Con thả lưới làm sao? Bên phải, không có nói chèo thuyền ra nước sâu đâu. Đúng là thuyền ông ấy vào gần bờ rồi, chứ bảo thả lưới bên phải nghĩa là gì?
cái này là cái khác rồi đấy. Có một cái điều này là khác. Ở Luca thì Chúa chỉ bảo con chèo thuyền ra chỗ nước sâu để thả lưới. Còn Gioan thì chỗ đấy bảo ông Phêrô là con đã thả lưới bên phải. Thì chúng ta nhận ra rằng cái việc mà ông Phêrô thả lưới phải kéo được mảnh cá lạ đó là nhớ đến ông này đã làm thể hiện, làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Ezekiel chương 47 nói về cái thời đại Thiên Chúa cứu độ. Là trong đêm phục sinh chúng ta vẫn hát cái câu này lúc này được hay nhất. Tôi đã thấy đường từ bên phải đến thờ chạy ra. Đấy, tôi đã thấy nước từ bên phải đến thờ chạy ra. Thì đây Chúa bảo ông Phêrô thả nước bên phải, mà nước bên phải đền thờ chỉ là Chúa Giêsu tự xác nhận. Gioan chương 2 câu 19-20, tôi là đền thờ này, tôi phá cái tờ này đi 3 ngày tôi sẽ được lại. Tức là khi Đức Giêsu bị đâm đấy, nước và máu đổ ra, mời xin bên qua đây, tôi thấy nước bên phải thế. Cái nước và máu từ tim đổ ra là phát sinh các bí tích, và cao qua các bí tích chúng ta mới được linh hồn, chúng ta mới được cứu độ, đúng không? Nào cho nên ông Gioan có ý đưa cái này sau phục sinh để nói về cái theo Chúa là bảo đảm ơn cứu độ vì được lấy các bí tích. Còn ở trong Luca thì ông này nói là trước phục sinh là cứ làm theo lời Chúa đi thì thành công ngay từ đời này. Đó là cái cách viết của phong phú tác giả nhìn về một biến cố, họ đi theo cái điểm giáo lý của người ta mà chúng ta được nhận ra những cái lợi điểm theo Chúa Giêsu tốt gì khi chúng ta đã nhận biết về cái điều lạ lùng ở nơi Chúa Giêsu là chúng ta cố gắng trong này. Không biết sau, tôi sợ là sau cái lễ này có nhiều người mà thôi còn ở với cha đi tu thì biết được cái gì tôi nuôi không biết, con biết ai mà sau lễ mà thôi con không về ở đây ở lại thì canh cha để đi tu đi giảng lời Chúa, cũng mong được như vậy. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mọi người.